Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay của chúng tôi gồm có tin tôn giáo, thời sự, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chúa Nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma. Nhân dịp tưởng niệm 3 năm ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II qua đời, Đức Benedicto nói rằng vị giáo hoàng này là một tông đồ vĩ đại của lòng Chúa xót thương. Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương trưa Chủ nhật vừa qua tại dinh thự mùa hè ở Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Đức Gioan Phaolô II qua đời trong đêm thứ Bảy ngày 2 tháng 4 năm 2005. Chính vị giáo hoàng này là người đã thiết lập Chủ nhật thứ Hai mùa phục sinh làm ngày Chủ nhật của lòng Chúa xót thương hồi năm 2000, khi phong thánh cho nữ tu Faustina Kowalska, một nữ tu Ba Lan sinh năm 1905 và qua đời năm 1938, được Chúa Giêsu mặc khải cho kho tàng vô tận của lòng nhân từ Chúa. Đức Benedicto nhấn mạnh rằng lòng nhân từ Chúa là cốt lõi của sứ điệp tin mừng. Đây chính là danh Chúa, là bộ mặt qua đó Ngài đã tự mặc khải trong Cựu Ước và đã tỏ lộ trọn vẹn trong Chúa Giêsu Kitô tình yêu tạo dựng và cứu rỗi nhập thể. Theo Đức Thánh Cha, tình yêu nhân từ của Thiên Chúa cũng chiếu rọi trên gương mặt của giáo hội và tỏ bày qua các bí tích, nhất là bí tích giao hòa và các công việc bác ái. Đức Thánh Cha khẳng định, chính từ lòng thương xót Chúa mà phát sinh hòa bình thực sự trong thế giới giữa các dân tộc, các nền văn hóa và các tôn giáo. Tưởng nhớ Đức Gioan Phaolô đệ nhị, Đức Thánh Cha nói rằng cũng như thánh nữ Faustina, vị giáo hoàng này cũng là tông đồ của lòng Chúa xót thương. Đức Thánh Cha giải thích rằng toàn bộ sứ mệnh phục vụ chân lý về Thiên Chúa và con người cũng như hòa bình thế giới được tóm tắt trong lời giao giảng về lòng nhân từ của Chúa. Đây là điều mà Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã khẳng định trong chuyến nước thăm quê hương Krakow hồi năm 2002. Ngài nói như sau, không có một niềm hy vọng nào dành cho con người ngoài lòng thương xót Chúa. Cũng liên quan đến việc tưởng niệm 3 năm Đức Gioan Phaolô đệ nhị qua đời, nhân dịp này, đại hội đầu tiên của phong trào tông đồ thế giới về Chúa xót thương sẽ được khai mạc trong Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô vào ngày mai thứ Tư với thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha chủ tọa. Đại hội sẽ tiếp tục tại Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Laterano. Phát biểu trong đại hội sẽ có một số hồng y như Christoph Sonnborn, tổng giám mục viên Áo Quốc, Đức Hồng y Camillo Ruini, giám quản Roma, Đức Hồng y Stanislaw Zivic, tổng giám mục Krakow, người đã từng làm thư ký riêng của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị trong gần 40 năm. Trong những ngày kế tiếp, các tham dự viên sẽ suy tư về những khía cạnh hay biểu lộ khác nhau của lòng Chúa xót thương. Hội nghị sẽ kết thúc vào ngày Chủ nhật tới với thánh lễ do Đức Hồng y Sonnborn chủ sự tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô. Tin Roma. Tòa Thánh bác bỏ tin đồn cho rằng mộ của Đức Gioan Phaolô đệ nhị sẽ được di chuyển từ tầng hầm lên Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô. Theo nhật báo Ý La Stampa, dự án di chuyển mộ của Đức Gioan Phaolô đệ nhị sẽ được phê chuẩn bởi một ủy ban do Đức Hồng y Angelo Comasti, tổng quản Vương cung Thánh đường Thánh Phaolô đứng đầu. Trong một thông cáo, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, bác bỏ tin này. Ngài nói rằng tòa thánh chưa bao giờ thiết lập một ủy ban như thế. Nên một giám đốc phòng báo chí tòa thánh còn khẳng định rằng tòa thánh sẽ không đưa ra bất cứ một quyết định nào liên quan đến vấn đề này trước khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị được phong trần phước. Tin liên quan đến Tây Tạng. Quốc hội Tòa Thánh bày tỏ hy vọng rằng Trung Quốc và Tây Tạng sẽ nối lại cuộc đối thoại để tìm ra một giải pháp hòa bình cho cơn khủng hoảng hiện nay và xây dựng những quan hệ huynh đệ và tin tưởng lẫn nhau giữa hai nước. Theo hãng thông tấn Ý ANSA tuyên bố trong một thánh lễ cử hành tại một nhà thờ ở Roma hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Hồng y Tarcisio Bertone nói rằng tình hình tại Tây Tạng tạo ra nhiều quan ngại là bởi vì đây là một xứ sở có nhiều truyền thống và là nước láng giềng của Trung Quốc. Hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi tìm kiếm những giải pháp mang lại hòa bình và thiện ích tại Tây Tạng. Trước đó, trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 19 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha cũng đã đưa ra lời kêu gọi đối thoại và khoan nhượng hổ tương tại nước này. Tin về dân số Công giáo trên thế giới. Dân số Hồi giáo trên thế giới đã vượt qua số người Công giáo. Hiện nay, người Hồi giáo chiếm 19,2% dân số thế giới, trong khi đó, theo niên giám 2008 của Tòa Thánh, được báo người quan sát Roma trích dẫn trong số ra ngày Chủ nhật vừa qua, tỷ lệ Công giáo chỉ còn 17,4% dân số thế giới. Đức cha Vittorio Formenti, người chịu trách nhiệm về việc biên soạn niên giám của Tòa Thánh từ năm 1996 đến nay, cho biết những thống kê trên đây được trích từ các dữ liệu của Liên Hiệp Quốc. Số người Công giáo ít hơn người Hồi giáo, nhưng theo đức cha Formenti, tổng cộng con số Kitô hữu trên toàn thế giới gồm Công giáo chính thống và Tin lành chiếm đến 33% dân số thế giới. Đức cha Formenti giải thích rằng sở dĩ người Công giáo ít hơn người Hồi giáo là vì hiện nay mức sinh sản của người Hồi giáo cao hơn người Công giáo. Châu Mỹ Latin là lục địa có đông người Công giáo nhất. Chỉ riêng tại châu Mỹ Latin và Bắc Mỹ, số người Công giáo chiếm đến 49% dân số Công giáo trên toàn cầu. Mặc dù sút giảm so với người Hồi giáo, dân số Công giáo trên toàn thế giới vẫn gia tăng. Tỷ lệ gia tăng hiện nay là 1,4%. Hiện nay, tổng số người Công giáo trên toàn thế giới là 1,131,000,000 người. Tin Hoa Kỳ. Nhân chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha, một số tổ chức tranh đấu cho việc bài trừ thuốc lá tại Hoa Kỳ đã xin Đức Thánh Cha ủng hộ. Tổ chức có tên là Các Bác sĩ và Y tá chống lại việc hút thuốc, có trụ sở tại Rhode Island, đã lên tiếng xin Đức Thánh Cha ủng hộ cho chiến dịch xây dựng một xã hội không có khói thuốc lá. Trong thư thỉnh nguyện gửi lên Đức Thánh Cha, tổ chức này kêu gọi Đức Thánh Cha không những chỉ tố cáo việc bán và sử dụng thuốc lá trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của Ngài, mà còn phải tuyên bố rằng Vatican là quốc gia đầu tiên trên thế giới không có thuốc lá. Những người gửi thỉnh nguyện thư cho Đức Thánh Cha nói rằng họ hy vọng sẽ thuyết phục được Đức Thánh Cha làm việc này để làm gương cho các tôn giáo khác, và nhất là các nhà lãnh đạo chính trị cũng như những người soạn thảo các chính sách. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm thuốc lá giết hại trên 5 triệu người. Trước đây, nội thành Vatican được xem như là một nơi được tự do hút thuốc. Nhưng kể từ năm 2002, Tòa Thánh đã ra lệnh cấm hút thuốc trong các văn phòng và các nơi công cộng. Tin Iraq. Các tín hữu Kitô Iraq tuần hành để đòi hỏi công lý cho Đức cha Rano. Mỗi ngày trong gần một tuần lễ, các tín hữu Kitô trong các làng Công giáo tại đồng bằng Ninive, Bắc Iraq đã xuống đường trong tĩnh lặng và ôn hòa để kêu gọi làm sáng tỏ về việc Đức cha Rano bị bắt cóc và sát hại. Tưởng cũng nên nhắc lại Đức cha Paulos Faray Rano, tổng giám mục Công giáo thuộc nghi lễ Kande tại Mosul, Bắc Iraq, đã bị bắt cóc ngày 29 tháng 3 và được tìm thấy xác ngày 13 tháng 3, tức là 14 ngày sau khi bị giam giữ. Hiện nay, các tín hữu Kitô Iraq đang đòi hỏi công lý cho ngài. Đáp lại lời kêu gọi được hội đồng các giám mục Kitô gồm chính thống và Công giáo đưa ra, các tín hữu Kitô tại nhiều làng Kitô khác nhau tại đồng bằng Ninive lại dương cao ảnh của Đức cố giám mục và thinh lặng đi qua các ngã đường. Trong bức ảnh, ngoài Đức cha Rano, người ta còn thấy hai vị tự đạo khác là cha Rahit và cha Paul Iskandar. Hai vị linh mục này đã bị những người Hồi giáo cực đoan sát hại trong 3 năm vừa qua. Đó là chưa kể rất nhiều giáo dân khác bị sát hại vì chống lại các nhóm cực đoan, vì không chịu cải đạo sang Hồi giáo, hay chỉ vì là chủ nhân của những tiệm quán có bán rượu, vốn là sản phẩm bị Hồi giáo ngăn cấm. Lời kêu gọi của Hội đồng các đức giám mục Kitô giáo được đọc trong các nhà thờ hôm 23 tháng 3 vừa qua, lặp lại chính những lời của Đức cha Rano như sau. Chúng tôi là người Iraq, chúng tôi muốn xây dựng hòa bình, xây dựng Iraq. Iraq cũng là xứ sở của chúng tôi. Chúng tôi ở lại đây, chúng tôi không có kẻ thù nào, chúng tôi không thù ghét ai. Trong sứ điệp, các nhà lãnh đạo giáo hội Kitô kêu gọi ngưng mọi cuộc cử hành ngoài trời, ngoại trừ phụng vụ. Các nhà lãnh đạo Kitô cũng đề nghị ăn chay trong hai ngày 24 và 26 tháng 3 vừa qua, cũng như tổ chức những cuộc biểu tình ôn hòa để cho sự thật và công lý được làm sáng tỏ trong cái chết của Đức cha Rano. Chính quyền Iraq cho biết họ đã bắt giữ một nhóm người bị tình nghi có dính líu trong vụ sát hại Đức cha Rano. Theo các nhân viên điều tra, có thể nhóm người này đã từng là nhân viên của chế độ Saddam Hussein. Họ đã trao nộp Đức cha Rano cho tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Tin Zimbabwe. Giáo hội Công giáo tại Nam Phi đang chuẩn bị để đón nhận làn sóng tị nạn tiếp theo cuộc bầu cử tại Zimbabwe hôm thứ Bảy vừa qua. Văn phòng tị nạn của các linh mục dòng tên tại Nam Phi và các tổ chức bác ái khác của Giáo hội Công giáo tại Nam Phi đã được báo động. Hiện nay, các tổ chức này đã có mặt tại biên giới Nam Phi và Zimbabwe. Từ ngày 16 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 vừa qua, một phái đoàn của Hội đồng Giám mục Công giáo Nam Phi đã đi thăm tỉnh Limpopo, miền Bắc Nam Phi, để điều tra về các cơ sở vật chất hầu đón tiếp người tị nạn. Mặc dù phe đối lập tuyên bố đã chiếm được đa số phiếu trong cuộc bầu cử vừa qua, nhưng ông Robert Mugabe, 84 tuổi, người đã lên cầm quyền từ 28 năm nay kể từ khi Zimbabwe giành được độc lập, cho biết ông sẽ không trao quyền lại cho phe đối lập. Dù ông Mugabe thắng hay phe đối lập thắng, một cuộc nội chiến vẫn xem ra là điều khó tránh khỏi. Thêm vào đó, Zimbabwe hiện cũng đang đứng trước bờ vực của một nạn đói khủng khiếp. Các đứa giám mục Công giáo Zimbabwe đã liên tục nói thẳng rằng nguyên nhân dẫn đến tình trạng này chính là chế độ độc tài của ông Mugabe. Trong lá thư với những lời lẽ rất mạnh mẽ hồi tháng 3 vừa qua, các đứa giám mục đã chỉ trích nạn tham nhũng công khai trong giới lãnh đạo. Theo các đứa giám mục Zimbabwe, đây là những người đang rút tỉa tài nguyên, bám vào quyền lực và những thứ đặc quyền đặc lợi. Tin Sài Gòn Việt Nam. Nhân dịp mừng kỷ niệm 10 năm về làm Tổng giám mục Sài Gòn, Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn kêu gọi mọi người cầu nguyện trong tình hiệp thông huynh đệ. Với sự tham dự của gần 20 giám mục, hàng trăm linh mục, nam nữ tu sĩ và đại diện giáo dân của các giáo xứ, sáng 29 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn đã dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ chính tòa Đức Bà. Trong lời cảm ơn, Đức Hồng Y kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện, vì cầu nguyện là nguồn nước tưới cho hạt giống mà Chúa đi gieo trên thửa đất của giáo xứ dòng tu và gia đình. Theo Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn, cầu nguyện và sóng bác ái là hai liều thuốc giúp vượt qua những thử thách khó khăn trong xã hội hôm nay. Lời kêu gọi cầu nguyện được Đức Hồng Y Mẫn nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Lúc mới về Sài Gòn, Đức Hồng Y Mẫn đã phát biểu trên báo Công giáo dân tộc rằng nhiệm sở mới của Ngài vừa rộng lớn vừa xa lại vừa phức tạp. Cho đến hôm nay, vị chủ chân Tổng giám phòng Sài Gòn vẫn còn nhiều ưu tư và băn khoăn. Chính vì vậy mà Ngài luôn luôn kêu gọi mọi người cầu nguyện để, như lời Ngài nói, mảnh đất Tổng giám phận không bị sâu rầy phá hoại mùa màng.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Kỷ niệm 3 năm ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Ngày mai, mùng 2 tháng 4, kỷ niệm đúng 3 năm ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời. Nhân dịp này, phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Đức Hồng Y José Saraiva Martins, Bộ trưởng Bộ Phong Thánh, đã bày tỏ hy vọng rằng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ sớm được phong chân phước. Ôn lại lễ an táng tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Phong Thánh khẳng định rằng chính các tín hữu là những người trước tiên đã bỏ phiếu xin phong thánh cho Ngài khi hô lớn Subito Santo, nghĩa là hãy phong thánh tức khắc. Theo Đức Hồng Y Martins, tiếng kêu này chứng tỏ rằng gương thánh thiện của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thực sự tỏa lan giữa lòng dân Chúa lúc sinh thời, và đây là điều kiện thiết yếu trong tiến trình phong chân phước. Tháng 10 năm 1978, khi vừa được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ, tại tiền đường Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dõng dạc hô lớn: đừng sợ, hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô. Hãy mở rộng cho quyền năng cứu độ của Ngài các biên giới của quốc gia, các hệ thống kinh tế và chính trị, các đế quốc rộng lớn của văn hóa, văn minh và phát triển. Đừng sợ. Ngài đã được nhiều người xem như là một trong những kiến trúc sư của Công đồng Vatican II, và nhất là của hiến chế mục vụ Vui Mừng và Hy Vọng về mối tương quan giữa giáo hội và thế giới. Vào một giai đoạn đầy khó khăn trong lịch sử của giáo hội cũng như của thế giới, Ngài đã xuất hiện như một sư tử với tiếng kêu vang dậy khắp nơi. Như một sư tử trên ngay tòa thánh Phêrô, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã sống chính điều Ngài đã can đảm công bố. Không chút sợ hãi, Ngài đã đi khắp mọi nơi để loan báo tin mừng giải thoát cho các tù nhân và công bố chân lý cho các nạn nhân của các ý thức hệ sai lạc đã tàn phá thế kỷ 20, vốn là thế kỷ đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại. Từ chủ nghĩa cộng sản đến vô thần, tục hóa và những thứ nhân bản chủ nghĩa giả hiệu, tất cả mọi ý thức hệ sai lạc đều được Ngài lột trần để phơi bày ra ánh sáng những hứa hẹn trống rỗng và những tác hại khủng khiếp của chúng. Đối lại với những ý thức hệ trống rỗng và lừa mị ấy, Ngài công bố rằng Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người, là con đường duy nhất dẫn đến tự do đích thực ở mọi quy mô. Sứ điệp của Ngài đã được trải rộng trên không biết bao nhiêu tài liệu. Ngài đã viết nhiều thông điệp, tông thư hơn bất cứ một vị giáo hoàng nào trong lịch sử giáo hội. Từ văn hóa sự sống, văn minh tình thương, công cuộc rao giảng tin mừng mới, hôn nhân và gia đình, thần học về thân xác, một nhân bản chủ nghĩa mới, cho đến hai lá phổi của Đông Tây. Không thể kể xiết những chủ đề đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị đề xướng trong suốt 27 năm thi hành chức vụ chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Ngày nay, ai cũng phải nhìn nhận rằng tư tưởng và giáo huấn của Ngài chính là sơ đồ để tái thiết giáo hội trong thời đại này. Ngài đã công bố điều mà Đức Đương Kim Giáo Hoàng vẫn đang tiếp tục nhấn mạnh đến, đó là không có một lãnh vực nào của kinh nghiệm con người có thể ở ngoài vòng ảnh hưởng của tin mừng và giáo hội. Như các nghị phụ của Công đồng Vatican II đã từng khẳng định, giáo hội là nhà chuyên môn về nhân bản. Xuyên suốt triều đại của Ngài, Đức Gioan Phaolô đệ nhị không ngừng kêu gọi mọi người đến với Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ duy nhất. Trong Chúa Kitô, mọi người đều được mời gọi khám phá ra mục đích của cuộc sống. Ngài tuyên bố rằng, tự nó cuộc sống con người là một lời mời gọi thông hiệp với Thiên Chúa và với nhau. Trong một thời đại, con người đi tìm giải đáp và sự thỏa mãn trong chính mình, Ngài khẳng định rằng, con người chỉ thực sự tìm gặp lại bản thân bằng sự hiến thân vô vị lợi cho Thiên Chúa và cho nhau mà thôi. Đặc biệt, Ngài đã can đảm tuyên chiến với nền văn hóa của sự chết. Trong đó, con người chỉ bị xem như một dụng cụ để sử dụng, chứ không như một nhân vị bất khả xâm phạm. Đối lại với văn hóa chết chóc ấy, Ngài đề ra nền văn hóa của sự sống. Trong đó, mỗi một con người, từ lúc được cưu mang trong lòng mẹ, cho đến lúc chết tự nhiên, là một nhân vị với một phẩm giá và quyền sống bất khả xâm phạm. Là một người tranh đấu không biết mỏi mệt cho nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của con người, Đức Gioan Phaolô đệ nhị lại khẳng định rằng tự do đích thực phải được xây dựng trên chân lý và phù hợp với nghĩa vụ phải làm điều thiện. Ngài không ngừng tố cáo quan niệm sai lầm về tự do, thường được hiểu như muốn làm gì thì làm. Một thứ tự do như thế chỉ là con đường dẫn đến nô lệ mà thôi. Theo Ngài, chỉ có sự hiến thân vô vị lợi mới dẫn đến tự do đích thực cho con người. Đây chính là cái nhìn về con người của Kitô giáo được chứa đựng trong giáo huấn xã hội của giáo hội. Đức Gioan Phaolô đệ nhị khẳng định rằng kho tàng giáo huấn xã hội này có giá trị cho toàn thế giới. Quả thật, những nguyên tắc mà giáo huấn xã hội của giáo hội đề ra giúp xây dựng những xã hội thật sự công bình và hòa bình. Chính vì vậy mà quyển toát yếu về giáo huấn xã hội của giáo hội được Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình biên soạn đã được đề tặng cho Ngài. Ngài đã khai mạc sứ vụ chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ với tiếng kêu thét của một sư tử và đã kết thúc sứ vụ ấy như một con chiên. Những năm cuối đời là những năm của bệnh tật và khổ đau. Nhưng cũng chính trong giai đoạn đầy yếu nhược về thể lý ấy mà Ngài đã trở thành hạt giống được gieo vào lòng đất để chờ mùa xuân đến. Can đảm, cương quyết lúc còn khỏe mạnh, nhưng cũng không kém kiên cường lúc yếu đau. Trong mọi lúc, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vẫn luôn là một vị tiên tri cao cả. Ngài xứng đáng với danh hiệu Santo, Đấng Thánh, mà dân chúng đã hô lớn trong quảng trường Thánh Phêrô cách đây 3 năm. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Trước khi đi vào chuyên đề vai trò người đàn ông trong gia đình, một lần nữa, hôm nay chúng tôi xin được ôn lại vài điểm trong linh đạo của bậc hôn nhân. Cộng tác với Thiên Chúa để sinh sản con cái là một sứ mệnh vô cùng cao cả đối với người tín hữu Kitô. Chính vì thế mà không có con là điều làm cho nhiều cặp vợ chồng phải đau khổ không ít. Trong Kinh Thánh, Thiên Chúa được mặc khải thiết yếu như đấng tạo hóa. Điều đầu tiên chúng ta học biết về Thiên Chúa trong sách Khởi Nguyên là Ngài đã tạo dựng trời đất. Và hình ảnh cuối cùng về Thiên Chúa mà Tân Ước tỏ bày cho chúng ta là Ngài tạo dựng trời mới và đất mới. Thiên Chúa nói, ta đang làm cho mọi sự nên mới mẻ. Điều này chứng tỏ rằng đây là một tiến trình đang diễn ra. Ngài đang đưa mọi sự đi vào vĩnh cửu. Thiên Chúa là đấng đang tác tạo mọi sự, và con người là cộng tác viên của Ngài. Điều này càng được thấy rõ hơn qua hôn phối. Xuyên suốt toàn bộ Kinh Thánh, mối quan hệ của Thiên Chúa với dân riêng của Ngài được so sánh với hôn phối. Như vậy, qua kinh nghiệm của đời sống hôn nhân, con người có thể học hỏi nhiều chân lý về Thiên Chúa. Qua kinh nghiệm của đời sống vợ chồng, con người gặp gỡ Thiên Chúa bằng nhiều cách thế mới mẻ. Trong sách Tiên tri Hô-sê, Thiên Chúa đối xử với dân Ngài như người chồng đối xử với vợ mình. Vị tiên tri này viết, Thiên Chúa phán, trong ngày đó, các ngươi sẽ gọi ta là mình ơi, chứ không là ông chủ ơi nữa. Ta sẽ đính hôn ngươi với ta đến muôn đời. Thiên Chúa muốn chúng ta đến với Ngài bằng tình yêu, chứ không bằng sợ hãi, bằng niềm xác tín, chứ không bằng mù quáng. Tình yêu say đắm của vợ chồng là điều không hề có trong quan hệ chủ tớ. Về phần mình, tiên tri Isaiah sử dụng hình ảnh của quan hệ vợ chồng để nói lên niềm vui của Thiên Chúa được ở giữa dân Ngài. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ. Văn minh kỹ thuật càng tiến bộ, nhịp sống càng nhanh chóng, con người lại càng bận biểu đến độ không còn quan tâm đến người khác. Nhưng Thiên Chúa vẫn luôn vui thỏa về con người. Trái tim của Ngài vẫn không ngừng rung nhịp vì con người. Chúa Giêsu cũng đã nhiều lần sử dụng hình ảnh của hôn phối để nói về nước trời. Ngài ví mình như chàng rể và so sánh nước trời với một tiệc cưới. Hình ảnh này được xem là tuyệt đỉnh của lịch sử nhân loại. Sách Khải Huyền viết: Nay đã tới ngày cử hành hôn lễ con chiên, và hiền thê của ngài đã trang điểm sẵn sàng. Sự bất trung và phản bội của con người đối với Thiên Chúa cũng được Kinh Thánh so sánh với hành vi ngoại tình. Tiên tri Jeremiah ví tội tôn thờ ngẫu tượng với ngoại tình. Cũng vì tất cả những vụ ngoại tình mà ta đã trao giấy ly hôn cho con chị là Israel phản bội và đuổi đi. Chúa Giêsu đã lấy lại hình ảnh này khi ngài nói đến thời đại của ngài như một thế hệ ngoại tình. Chúa Giêsu không có ý nói đến sự yếu đuối của con người về phương diện tính dục. Điều ngài ám chỉ đến ở đây chính là sự bội phản của cả một dân tộc khi họ xé bỏ hôn ước với Thiên Chúa. Trong suốt lịch sử giáo hội, các tác giả của Kitô giáo đã không ngừng khai thác những tương đồng giữa tình yêu vợ chồng với các mầu nhiệm đức tin. Thiên Chúa không chỉ thiết lập hôn nhân để con người sinh sản và mang lại lợi ích cho nhân loại. Qua tình yêu vợ chồng, ngài muốn tỏ bày chính sự hiện hữu của ngài. Ngài thiết dựng hôn nhân giữa nhân loại như một tấm biển chỉ đường hướng đến chính mầu nhiệm của ngài. Là những con người với trí khôn có giới hạn, chúng ta cần có những biểu tượng để gia tăng sự hiểu biết. Tình yêu giữa một người nam và một người nữ là một biểu tượng mang một ý nghĩa sâu xa mà trí khôn loài người không thể nào múc cạn. Theo một câu chuyện của người Do Thái, có hai anh em nhà kia cùng làm việc chung với nhau trong một thửa ruộng. Cứ mỗi đêm, hai anh em chia đều cho nhau những gì họ thu hoạch được và mang về nhà mình. Một người sống độc thân và một người phải chạy cơm chạy gạo cho nhiều miệng ăn. Người sống độc thân luôn nghĩ rằng người anh em có gia đình của mình cần nhiều thóc lúa hơn, cho nên hàng đêm lén lấy phần của mình cho vào kho của người có gia đình. Người có gia đình thì trái lại cho rằng người anh em độc thân của mình sẽ không có con để lo cho tuổi già, lo cho tương lai của người anh em của mình, cho nên mỗi đêm người có gia đình cũng lén lút lấy bớt phần thu hoạch của mình để cho vào kho của người anh em của mình. Một đêm nọ, trên đường đi đến kho lẫm của nhau, họ gặp nhau. Thế là hai anh em đã hiểu được việc làm của mỗi người. Họ ôm lấy nhau với một sự cảm thông sâu xa. Thiên Chúa đã chứng giám điều đó và ngài nói, đây là một nơi thánh thiêng, đây là nơi của tình yêu. Ta muốn các ngươi dựng lên đền thờ của ta tại chỗ này. Nơi thánh thiêng chính là nơi mà Thiên Chúa được tỏ bày cho dân của ngài. Đây là nơi mà con người gặp gỡ nhau trong tình yêu thương. Hôn nhân có thể là nơi thánh ấy. Hôn nhân là nơi mà tình yêu của Thiên Chúa được công bố cho thế giới. Như Thánh Phaolô đã quảng diễn trong thư gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô, hôn nhân là bí tích, nghĩa là dấu chỉ của sự kết hiệp của Chúa Kitô với giáo hội của ngài. Trong đoạn 5 từ câu 25 đến câu 33, Thánh Phaolô viết như sau: Người làm chồng hãy yêu thương vợ như chính Chúa Kitô yêu thương hội thánh và hiến mình vì hội thánh. Như vậy, người thánh hóa và thanh tẩy hội thánh bằng nước và lời hằng sống, để trước mặt người có một hội thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điểm nào, nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Yêu vợ là yêu chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao giờ? Trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác mình, cũng như Chúa Kitô nuôi nấng và chăm sóc hội thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thể của Người. Sách Thánh có lời chép rằng, chính vì thế mà người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Chúa Kitô và Hội Thánh. Vậy, mỗi người trong anh em hãy yêu vợ như chính mình, còn vợ thì hãy kính sợ chồng. Với lời khuyên nhủ trên đây của Thánh Phaolô về đời sống hôn nhân, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật.
Thánh Luca đoạn 24 từ câu 13 đến câu 35. Cùng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Chúa Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Ngài. Ngài hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopha trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không ai biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Chúa Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người để người bị án tử hình và đã đóng lên người vào thập giá. Phần chúng tôi, trước đây, vẫn hy vọng rằng chính người là đứng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm cho chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người ở đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà đã nói, còn chính người thì họ không thấy. Bây giờ Chúa Giêsu nói với hai ông rằng, ôi những kẻ tối dạ, những lòng chậm tin vào các lời ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho ông những gì liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Khi gần tới làng họ muốn đến, Chúa Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bây giờ Chúa Giêsu vào ở lại với họ. Khi ngồi đồng bàn với họ, Ngài cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Ngài, nhưng Ngài lại biến mất. Họ mới bảo nhau, dọc đường khi Ngài nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. Những người này bảo hai ông, Chúa sống lại thật rồi và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những việc đã xảy ra dọc đường và mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Ngài bẻ bánh. Thưa quý vị, các bạn thân mến, đoạn tin mừng trên đây là một đoạn văn rất đẹp dưới ngòi bút tài hoa của Thánh Luca. Thánh nhân đã dựa vào một nguồn tài liệu đáng tin cậy hay dựa vào một chứng nhân còn sống để biên soạn trình thuật. Hai môn đệ về Emmaus chỉ là những môn đệ thường, chứ không phải là những tông đồ, tức là những người lãnh đạo giáo hội. Thế nhưng Chúa Giêsu phục sinh lại muốn đến với họ. Ngài không muốn mất đi một ai đã tin vào Ngài. Hai môn đệ đang trên đường trở về làng cũ. Họ đang buồn sầu và thất vọng trước cái chết của Thầy Giê-xu. Chúa Giê-xu nhận ra một đốm lửa còn leo lét nơi lòng họ. Ngài muốn thổi bùng lên. Quả thực, lòng họ không phải đã hoàn toàn nguội lạnh. Họ đang đi hai người giống như chính Thầy đã căn dặn trước đây. Họ không để cho mình cô đơn trong đau khổ. Vừa đi, họ vừa trao đổi về biến cố Thầy Giê-xu bị đóng đinh. Biến cố này làm cho họ bị hụt hẳng. Họ đã tin và đi theo Chúa Giê-xu như một vị ngôn sứ, như một đấng Mê-si-a. Qua những lời họ nói và qua nỗi đau đớn của họ, ta thấy họ vẫn còn gắn bó và yêu mến Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, họ không hiểu được tại sao một người tốt lành như thế lại phải chịu chết nhục nhã trên thập tự, chết như một người bị Thiên Chúa chúc giữ. Chúa phục sinh đến để làm nóng lên tâm hồn nguội lạnh, làm sống lại niềm tin, niềm hy vọng đã rã rời. Ngài giúp họ hiểu điều mà trước đây họ không hiểu nổi. Sau lời trách mắng, bề ngoài có vẻ nặng nề, nhưng thực tế lại đầy dịu dàng. Chúa Giê-xu đã giảng giải Kinh Thánh cho họ. Ngài dùng lời Chúa để cho họ thấy rằng, không phải tất cả những ai bị khổ đau, bị thất bại, đều là những người tội lỗi, bị Thiên Chúa đoán phạt. Ngược lại, không thiếu những người công chính mà vẫn gặp thử thách gian truân. Trong Kinh Thánh, không có bản văn nào nói rõ về việc Chúa Giê-xu phải chịu đau khổ hay phải chết. Nhưng bàn bạc trong đó, những người của Thiên Chúa đều gặp nhiều khó khăn. Thí dụ như ông Mô-sê, ông Abraham, ngôn sứ Jeremiah, người tôi tớ đau khổ. Chúa Giê-xu cho thấy mình phải trải qua đau khổ và cái chết để vào vinh quang. Phải là từ được Thánh Luca dùng nhiều lần. Nó không có ý nói lên sự ép buộc, nhưng muốn nói rằng chuyện Đức Kitô phải chịu đau khổ đã nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa, và Đức Kitô đã chấp nhận kế hoạch đó. Những lời giảng của Chúa Giê-xu thật là một tin mừng cho hai môn đệ. Họ dần dần ra khỏi nỗi khắc khoải và đã dày vò họ từ mấy bữa nay, và chấp nhận được cái biến cố kinh khủng đã làm cho họ vấp phạm. Lời Ngài làm hồi sinh niềm tin và hy vọng nơi họ. Lòng họ như ấm lại và bừng cháy lên. Chúa Giê-xu giả vờ muốn đi xa hơn. Ngài không ép buộc hai môn đệ phải đón tiếp Ngài. Nhưng khi họ nài ép Ngài, thì Ngài sẵn sàng ở lại và đồng bàn với họ. Chỉ có một điều lạ, đó là Ngài đã cư xử như một người chủ nhà. Thường thì chủ nhà lo việc bẻ bánh, còn đây chính ông khách lạ lại bẻ bánh trao cho người nhà. Khi đọc câu 30, chúng ta tưởng như Chúa Giê-xu đang cử hành bí tích thánh thể, vì có những từ đã được Thánh Luca sử dụng khi thuật lại bữa tiệc ly như cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho. Thật ra, đây chỉ là một bữa ăn thường. Thánh Luca cố ý dùng những từ trên nhằm giúp chúng ta nhớ rằng mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ, hay nói theo kiểu nói của giáo hội sơ khai, mỗi lần chúng ta tham dự nghi thức bẻ bánh là mỗi lần chúng ta gặp được Chúa Giê-xu phục sinh, tương tự như hai người môn đệ xưa. Trong chớp mắt, họ đã nhận ra Chúa và cũng trong chớp mắt, Ngài đã biến mất. Nhưng như thế cũng đủ để họ tin thật là Ngài đã phục sinh. Và ngay lập tức, hai ông đã trở về Giê-ru-sa-lem để gặp các tông đồ. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Đấng Phục Sinh đã trả lại cho hai môn đệ niềm tin, niềm hy vọng. Họ được đưa về với cộng đoàn, với sứ mạng đang chờ họ. Hai môn đệ về Emmaus đã gặp Chúa Giêsu Phục Sinh. Sự hiện diện của Ngài thật lạ lùng. Lúc tưởng Ngài vắng mặt, thì thực ra Ngài lại có mặt bên ta, đi chung con đường với ta, và hiểu thấu nỗi khổ của ta. Và lúc ta nhận ra Ngài có mặt, thì Ngài lại biến mất. Nhưng chính lúc Ngài biến mất mà ta lại thấy Ngài hiện diện rõ hơn bao giờ, một sự hiện diện vô hình. Hai môn đệ thấy mình không làm chủ được sự hiện diện của Chúa. Ngài đến lúc họ không ngờ, Ngài đi mà họ không giữ lại được. Ngài ở lại với họ ngay cả khi họ không thấy Ngài nữa. Hai môn đệ chỉ gặp Chúa Giêsu một lần duy nhất ấy, nhưng họ tin Ngài đang sống bên họ suốt đời. Thánh lễ xưa gồm có hai phần chính: đọc kinh thánh và nghe giảng, rồi sau đó là việc bẻ bánh nhằm diễn lại bữa tiệc ly của Chúa. Nay ta gọi hai phần ấy là phụng vụ lời Chúa và phụng vụ thánh thể. Trong phần phụng vụ lời Chúa, chính Chúa Kitô nói với chúng ta, chính Ngài loan báo tin mừng cho giáo hội. Trong phần phụng vụ thánh thể, chính Chúa Kitô trao hiến cho chúng ta bản thân Ngài dưới hình bánh rượu. Hai môn đệ Emmaus đã trải qua một kinh nghiệm có cấu trúc phần nào giống với một thánh lễ. Thánh lễ vẫn là nơi lòng chúng ta nóng lên khi nghe Chúa nói và no thỏa bởi tấm bánh Ngài bẻ ra trao cho ta. Mỗi thánh lễ là một kinh nghiệm Emmaus ở mức độ tuyệt vời, nơi chúng ta được gặp gỡ và hiệp thông với chính Đức Kitô Phục Sinh. Chúng ta cũng gặp Chúa Kitô Phục Sinh nơi cuộc sống mỗi ngày. Trên con đường đời, có khi tình cờ chúng ta gặp một người lạ. Nếu người đó giúp ta thổ lộ những day dứt hay thất vọng, nếu người đó giúp ta nhận ra ý nghĩa của những biến cố đau buồn và thất bại mà ta không hiểu nổi, nếu lời nói của người đó làm tim ta ấm lại niềm tin yêu hy vọng, thì đó là dấu hiệu ta đã gặp Chúa Phục Sinh trên đường đời. Ngài vẫn đến với ta qua con người, nhưng có thể ta không nhận ra Ngài. Chính lúc ta muốn mời người ấy vào nhà và chia sẻ cho người ấy tấm bánh vật chất, thì ta lại ngỡ ngàng khi thấy người ấy trao cho ta tấm bánh của cảm thông và tình bạn. Ước gì chúng ta nghe được lời Chúa ở trong Thánh Kinh và ở trong lời nâng đỡ của một người bạn. Ước gì mỗi bữa ăn chúng ta chia sẻ cho nhau đều mang dáng dấp của tiệc thánh thể.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng Nhân Đời Thường.
Quý vị và các bạn thân mến, một chứng nhân đời thường hôm nay xin kể lại cho quý vị và các bạn ngày Giáo hội Công giáo tại Italia tưởng niệm các vị thừa sai tử đạo lần thứ 16 vào ngày 24 tháng 3 vừa qua. Hàng năm vào ngày 24 tháng 3, Giáo hội Công giáo Italia, đặc biệt là phong trào người trẻ truyền giáo và các hiệp hội giáo hoàng truyền giáo tưởng niệm các vị tử đạo. Ngày Giáo hội Công giáo Italia tưởng niệm các thừa sai tử đạo lần thứ 16 được cử hành trên toàn quốc vào thứ Hai Phục Sinh 24 tháng 3 với các buổi canh thức, cầu nguyện và ăn chay, có sự tham dự của nhiều người trẻ. 24 tháng 3 đã được chọn vì là ngày Đức Tổng giám mục Oscar Romero bị ám sát đang khi Ngài dâng thánh lễ tại nguyện đường một nhà thương trong thủ đô San Salvador hồi năm 1980. Đề tài Ngài Giáo hội Công giáo Italia tưởng niệm các thừa sai tử đạo năm nay là cho anh em và cho tất cả mọi người. Đây là các lời lấy từ công thức truyền phép thánh thể, lặp lại lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: máu của giao ước sẽ đổ ra cho các con và cho tất cả mọi người được tha tội. Được biết, trong năm 2007 vừa qua đã có tất cả là 123 thừa sai thuộc nhiều giáo hội Kitô tử đạo. Đứng đầu là Iraq với 47 vị, tiếp đến là Ấn Độ 18 vị, Nigeria và Sudan mỗi nước 10 vị, Colombia và Philippines mỗi nước 5 vị, Pakistan 4 vị, Mexico, Nga, Sri Lanka và Thổ Nhĩ Kỳ mỗi nước 3 vị, Afghanistan, Ai Cập, Ethiopia và Tây Ban Nha mỗi nước 2 vị. Các quốc gia khác như Brazil, Bắc Hàn, Eritrea, Anh Quốc, Guatemala, Kenya, Cộng hòa Dân chủ Congo, Nam Phi, vùng đất của người Palestine, Trinidad và Việt Nam, mỗi nước một vị. Năm nay ngày này đặc biệt ý nghĩa vì trùng vào ngày thứ hai Phục sinh. Trong ánh sáng Phục sinh rạng ngời, chúng ta tưởng niệm tất cả các thừa sai đã hy sinh mạng sống cho Chúa Kitô và tin mừng của người. Cái chết của các vị là cái chết của hạt lúa rơi vào lòng đất, bị chôn vùi mục nát đi để trở thành cây lúa trổ bông. Cái chết của các vị nhắc nhở đến cái chết hy hiến của Chúa Kitô để cứu chuộc nhân loại và trao ban cho con người sự sống mới. Cái chết ấy cần thiết cho ơn cứu độ của loài người. Trong một thế giới bị ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa duy vật, tiêu thụ và hưởng thụ, của khuynh hướng sống tìm dễ dãi, sợ khó khăn và tránh hy sinh gian khổ, thập giá Chúa Kitô và thập giá của các thừa sai diễn tả giá trả cần thiết cho ơn cứu độ, để cho ánh sáng Phục sinh được rạng ngời. Trong một thế giới và trong cả giáo hội có nhiều cám dỗ, dàn xếp, ổn thỏa, tương đối hóa, không đụng chạm, sự hy sinh của Chúa Kitô và của các vị tử đạo nhắc nhớ cho chúng ta biết sự khôn ngoan của thập giá trái nghịch với sự khôn ngoan của thế gian. Vì thế, cho dù có đề cập đến đối thoại, hội nhập văn hóa, tình bạn, phục vụ, vân vân, làm chứng tá, tử đạo, cả trong hình thức đẫm máu, luôn luôn là nét thường hằng chính yếu trong việc loan báo sứ điệp Kitô. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc loan báo và làm chứng tử đạo đối với giáo hội và thế giới ngày nay. Chúng ta có thể nhận ra điều này trong số 2 của thư gửi tín hữu Công giáo Trung Quốc và trong số 37 của thông điệp Spe Sanvi, được cứu rỗi nhờ hy vọng. Trong đó, Đức Thánh Cha nhắc đến Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, linh mục tử đạo, khổ đau như con đường dẫn đến hy vọng. Trong các bài suy niệm soạn cho buổi đi đàn thánh giá do Đức Thánh Cha chủ sự tối ngày thứ sáu tuần thánh vừa qua, Đức Hồng Y Du Xe Trần Nhật Quân, giám mục Hồng Kông, đã nhiều lần nhắc đến các Kitô hữu bị bắt hại vì Chúa Kitô và vì tin mừng yêu thương của Chúa. Đức Hồng Y đã xin mọi người nhớ đến các anh chị em ấy. Đó là các anh chị em Kitô đang bị bắt hại tại Trung Quốc, cũng như tại Bắc Hàn, Cuba và Việt Nam. Đó là các anh chị em Kitô bị bắt hại tại các nước Ả Rập, nơi có đa số tín hữu theo Hồi giáo. Đó là các Kitô hữu thiểu số phải sống giữa xã hội có đa số dân theo Ấn giáo. Họ thường xuyên bị bắt hại và gánh chịu nhiều khổ đau vì danh Chúa Giêsu Kitô. Với trăm ngàn hình thức và kỹ thuật tân tiến ngày nay, bên cạnh các vụ đổ máu vì Chúa, còn có rất nhiều Kitô hữu tử đạo không đổ máu. Đó là các Kitô hữu thường xuyên được các chính quyền thuộc nhiều khuynh hướng ý thức hệ chính trị, xã hội và cả tôn giáo, dùng chính các luật lệ để sức nhiễu, kỳ thị, gây khó dễ, đàn áp, bắt bớ, tống tiền và ức hiếp, cướp bóc đất đai tài sản, hạn chế mọi quyền tự do. Họ bị coi như các công dân hạng hai, tuy phải đóng thuế cho nhà nước như mọi người, nhưng lại không được đối xử đồng đều như các công dân khác. Lạy Chúa, chúng con hiệp ý với Giáo hội Công giáo và phong trào giới trẻ truyền giáo Italia trong ngày tưởng niệm các vị tử đạo Kitô lần thứ 16, ngày 24 tháng 3. Chúng con cũng nhớ tới tất cả mọi người Kitô trên toàn thế giới đang phải khổ đau vì lòng tin. Xin cho các giọt mồ hôi, nước mắt và máu của họ đem lại nhiều hoa trái, để cho nước công lý, hòa bình và yêu thương của Chúa mau ngự trị trên trần gian này.
Chúa, mời gọi con, Chúa đã gọi. con đây con trong bụi cát.
Ngài đã yêu con khi con đây con trong lòng mẹ.
Và để kết thúc chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, có một tu viện kia rất nổi tiếng trong vùng, chỉ mở cửa thâu nhận một thỉnh sinh duy nhất và một lần trong năm mà thôi. Mỗi lần mở cửa thâu nhận thỉnh sinh như vậy, thì đích thân Đức Viện Phụ phỏng vấn các ứng sinh, và năm nào Đức Viện Phụ cũng chỉ hỏi một câu duy nhất mà thôi. Nhưng trớ trêu thay, không ai biết được câu hỏi duy nhất đó là câu gì, bởi vì tất cả những ứng viên rớt cuộc thi, không biết vì sao, lại quên mất câu hỏi đã được đặt ra cho mình. Chính vì thế mà thói quen chiêu sinh của tu viện đã trải qua nhiều năm rồi mà chưa ai có thể biết câu hỏi đó là câu gì. Trong số những thanh niên chuẩn bị cuộc thi chiêu sinh của tu viện, có cậu Ramin là tỏ ra quyết chí hơn cả. Cậu không bước ngay vào cuộc thi, mà ngược lại đã dành ra một khoảng thời gian tới 5 năm để chuẩn bị. Trong thời gian này, cậu cố gắng đọc nhiều sách hết sức có thể về các bộ môn lịch sử, địa lý, văn chương, triết học, nghệ thuật, tâm lý, xã hội học, vân vân. Thế rồi ngày thi đến, Ramin tin chắc mình sẽ trả lời được câu hỏi mà Đức Viện Phụ sẽ hỏi. Hồi hộp bước vào phòng thi, Ramin được ngài hỏi câu hỏi duy nhất như sau: con hãy tự hỏi, tôi là ai? Và hãy trả lời cho ta biết, tôi là ai? Ramin lặp lại câu hỏi, nhưng không biết phải trả lời thế nào cho đúng, bèn rút lui và không bao giờ trở lại tu viện nữa. Tôi là ai? Đây là câu hỏi căn bản nhất, để bắt đầu mọi cuộc dấn thân, để thực hiện mọi chương trình sống, nhất là cuộc sống tu luyện bản thân để trở nên con người tốt hơn. Ramin đã chuẩn bị trong thời gian nhiều năm về đủ mọi thứ kiến thức, và nghĩ lầm rằng đó là vốn liếng đủ để bắt đầu đi vào tu viện, đi vào con đường tu thân luyện tính. Nhưng câu chuyện cho thấy, những vốn liếng trí thức mà thôi thì chưa đủ. Phần chúng ta, có thể là chúng ta cũng hành xử giống như thế. Chúng ta có thể tự hào về những kiến thức rộng rãi của mình, và cho đó là đủ để luyện mình trở nên tốt hơn. Chúng ta có thể rơi vào tình trạng của Ramin, không thể trả lời cho câu hỏi căn bản, tôi là ai? Tôi là ai? Tôi đang muốn gì đây? Chúng ta hãy thử trả lời câu hỏi này xem sao. Ý thức rõ ràng mình là ai là bước đầu căn bản để tiến lên trên con đường thăng tiến bản thân. Thánh Phêrô Tông Đồ trong lần gặp gỡ với Chúa Giêsu qua mẻ lưới đầy cá đã ý thức về thân phận bất toàn của mình, nên đã vội vàng xin Chúa: xin Thầy hãy xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Nhưng Chúa Giêsu đã không lánh xa Phêrô, mà lại gắn bó hơn. Hãy theo ta, từ nay ta sẽ làm cho con trở nên thợ lưới cá người, đủ sức chinh phục những bất toàn của con, và hơn nữa, đủ sức chinh phục muôn người về với Thiên Chúa. Tôi là ai? Thánh Phaolô Tông Đồ cũng đã trải qua kinh nghiệm tu đức này. Ngài đã tâm sự với Timôthê, người đồ đệ thân yêu của mình như sau: tôi tạ ơn Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đấng đã ban sức mạnh cho tôi, vì người đã tín nhiệm mà gọi tôi đến phục vụ người. Trước kia tôi là kẻ nói lộng ngôn, bất đạo và ngạo ngược, nhưng tôi đã được Ngài thương xót, vì tôi đã hành động một cách vô ý thức, trong lúc chưa có lòng tin. Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã ban cho tôi đầy tràn ân sủng, cùng với đức tin và đức mến, của một kẻ được kết hợp với người. Đây là lời đáng tin cậy và đáng mọi người đón nhận. Đó là Chúa Giêsu Kitô đã đến thế gian để cứu những người tội lỗi, mà kẻ đầu tiên là tôi. sở dĩ tôi được thương xót là vì Chúa Giêsu Kitô muốn bày tỏ tất cả lòng đại lượng của Người nơi tôi là kẻ đầu tiên, mà đặt tôi làm gương cho những ai sẽ tin vào Người để được sống muôn đời. Kính dâng Vua muôn thuở là Thiên Chúa bất diệt, vô hình và duy nhất. Kính dâng Người danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Thư thứ nhất gửi Timôte, đoạn 1 câu 12 đến câu 17. Ý thức mình là ai sẽ dẫn ta đến gặp tình thương vô biên của Thiên Chúa. Lời xưng thú những lỗi lầm của mình nơi Thánh Phaolô đã trở thành lời tuyên xưng và chúc tụng tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin thương cho con tâm hồn khiêm tốn để có thể biết rõ về chính thực thể của mình, và từ đó con biết Chúa là ai và chúc tụng tình yêu muôn đời của Chúa đối với con. Amen.
Biết con là tàu vượt một đời sống kiếp con người, biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi. Biết con thân phàm hèn, mong con muôn vàn yêu đuối. Biết con bao tội tình, để lòng sao xuyên khôn nguôi.
Chương trình 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.